tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, câu 31 đến câu 33 và câu 34 đến câu 35. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại được người vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay nằm trong diễn từ biệt ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Diễn từ này dài cả 5 chương trong sách tin mừng theo Thánh Gioan. Chi tiết Giuđa đi ra là dấu hiệu cho thấy cuộc thương khó của Đức Giêsu đã bắt đầu. Sách tin mừng thuật lại lời thổ lộ của Đức Giêsu là: "Bây giờ Con Người được tôn vinh." Câu nói này như một lời tuyên bố ăn mừng chiến thắng, vì có một cái gì đó đã được thành toàn. Thực tế là, cuộc thương khó của Đức Giêsu mới chuẩn bị bắt đầu. Vậy tại sao Đức Giêsu lại nói như là đã hoàn tất? Trong thần học của tin mừng theo Thánh Gioan, cuộc tôn vinh của Đức Giêsu bao gồm trọn vẹn cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của người. Vì vậy dù chưa xảy ra, nhưng trong ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, biến cố này được nhìn ở trong thời hiện tại và được coi như đã hoàn thành. Vì thế, lời của Đức Giêsu được trình bày như một sự kiện đã thành toàn. Giờ đây, Con Người đã và đang được tôn vinh. Trong chính bối cảnh chia ly này, Đức Giêsu trối lại cho các môn đệ yêu quý lời trăng trối như một gia sản cao quý về tình yêu. Điều này càng cho thấy Đức Giêsu ưu tư với giới luật yêu thương mà người đã có lần khẳng định. Đây là giới luật tóm kết toàn bộ lề luật. Có được tình yêu này, các môn đệ của người mới có thể sống tốt và đối xử tốt với nhau khi người không còn hiện diện với họ nữa. Đức Giêsu gọi đây là điều răn mới. Người lấy chính tình yêu tự hiến của mình ra làm mẫu cho các môn đệ. Tình yêu đó diễn tả cách cụ thể và đầy đủ trong cuộc thương khó của người, hy sinh đến cả mạng sống. Và cũng dựa trên chính điều răn mới này mà mọi người sẽ nhận biết người là ai. Đức Giêsu nói với các môn đệ, đây là điều răn mới. Tại sao người lại khẳng định đây là điều răn mới? Vì ngay trong Cựu Ước đã nói đến điều này. Sách Lê-vi đặt lời trên môi miệng Mô-xê chỉ thị rằng, không được trả thù, không được oán hận những người đồng loại. Bên cạnh đó, còn phải yêu đồng loại như chính mình. Cũng chính sách Lê-vi và sách Đệ Nhị Luật đã chỉ thị dân Chúa phải yêu thương những người ngoại kiều như với người bản xứ, và phải yêu thương họ như chính mình. Hơn nữa, theo sử sách ghi lại, nhiều triết gia ngoại giáo trước Đức Giêsu cũng đã cổ vũ yêu thương tha nhân, thậm chí yêu thương cả kẻ thù của mình. Vậy thì, đâu là điều mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu? Tất cả những gì Cựu Ước chỉ thị, những gì các triết gia ngoại giáo cổ vũ chỉ dừng lại trên lĩnh vực lý thuyết. Đó là một lý tưởng mà chính người ra chỉ thị cũng không thể làm được. Và điều mới mẻ của Đức Giêsu chính là ở điểm này, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu. Có lẽ, vào chính thời điểm nghe trực tiếp lời giáo huấn này, các môn đệ cũng chưa tưởng tượng hay chưa hình dung ra hết được, yêu như Thầy đã yêu là như thế nào. Có thể các ông chỉ nghĩ đến những việc Đức Giêsu làm như giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỷ, thăm viếng, ủi an người túng quẫn cơ hàn, vân vân. Trong ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, các môn đệ mới thực sự hiểu được yêu như Thầy đã yêu là thế nào. Đó là yêu hết sức lực, hết tâm trí, hết cả con người, yêu đến mức chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình vì người yêu. Nói cách khác, điều mới mẻ ở đây chính là bản chất của tình yêu mà Đức Giê-xu đã thể hiện. Với tình yêu đó, một kỷ nguyên mới đã khởi đầu. Từ đây, các môn đệ hiểu được thực sự yêu thương người thân cận như Thầy đã yêu là như thế nào. Trong cộng đoàn của các môn đệ Đức Giê-xu, cụ thể là trong giáo hội sơ khai, giới luật yêu thương đã được hiểu và triển khai rất sớm, nhờ đó đã phát sinh nhiều hoa trái. Từ việc mọi tín hữu đồng tâm nhất trí để mọi sự làm của chung, đến việc đặt ra chức vụ phó tế để chăm lo cho người bị bỏ rơi. Những gì các môn đệ của Đức Giê-xu thực hiện đã được tóm tắt bằng thuật ngữ Agape. Nó không chỉ biểu lộ việc chia sẻ bữa ăn vật chất, bữa tiệc thánh thể, mà còn diễn tả tình bác ái vô vị lợi. Giáo phụ Tertulliano đã ghi lại điều mà dân ngoại nói về các Kitô hữu tiên khởi rằng, hãy xem họ yêu thương nhau biết bao và sẵn sàng hiến mạng cho nhau chừng nào. Thậm chí, ngay cả khi những người dân ngoại gọi họ là Kitô hữu, thì giữa họ, họ vẫn gọi nhau là anh chị em. Tình yêu hỗ thương giữa các môn đệ của Đức Giê-xu sẽ được tỏ bày giữa nhân loại, không chỉ dừng lại trong giới hạn của những người đã tin, mà còn cả giữa những người chưa tin, mà còn mở rộng đến cả những kẻ thù địch, chống báng, bách hại. Lịch sử đã ghi lại những bằng chứng rõ rệt về tình yêu ấy. Từ Stefano, vị tử đạo tiên khởi, đến các tông đồ, và sau này rất nhiều thánh tử đạo đã nêu lên bằng chứng sáng ngời về tình yêu đến độ chấp nhận cái chết vì người mình yêu, đang khi luôn luôn xin ơn tha thứ cho kẻ làm hại mình. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lời của Đức Giê-xu rằng, bây giờ con người được tôn vinh và Thiên Chúa được tôn vinh nơi người. Điều đó có liên hệ gì với mỗi Kitô hữu chúng ta? Như lời Đức Giê-xu đã nói, căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy. Hóa ra, chính khi chúng ta thực thi điều răn mới, thì nhờ đó con người được vinh hiển và Thiên Chúa được tôn vinh. Chúng ta đang sống trong một thế giới mở, trong đó mọi người có cơ hội để liên kết, tiếp xúc, gần gũi, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nhưng cũng trong chính thế giới này, tình trạng bạo lực bất công, xúc phạm nhân phẩm lại không ngừng diễn ra đó đây trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ làm gì để Thiên Chúa được tôn vinh trong chính Ngài và trong mỗi người chúng ta? Khi mang danh là những Kitô hữu, những người mang Chúa Kitô, những người thuộc về Chúa Kitô. Câu trả lời chắc chắn không quá khó với mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có dám mở rộng tâm hồn để Thánh Thần của Đức Kitô phục sinh hoạt động, kiến tạo, thúc đẩy chúng ta hay không? Vì chính khi để Thánh Thần của Đức Kitô phục sinh hoạt động, chúng ta mới thực sự là những Kitô hữu, thi hành và thể hiện điều răn mới của Đức Kitô, yêu như Thầy đã yêu. Amen.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.